Liên đới tội nhân. Có một lần dạy giáo lý, tôi hỏi các em: thông thường khi phạm tội, điều đầu tiên mình phải làm gì? Một em trả lời: thưa cha, bỏ chạy ạ. Nghe qua tưởng là chuyện đùa, nhưng điều đó mới là lẽ thường tình. Ai phạm tội mà không bỏ chạy? Ai có tội mà không che giấu tội? Con người trước khi phạm tội thì rất hung hăng, nhưng sau khi phạm tội thì lại hoảng loạn sợ hãi, như cha ông ta bảo rằng: chưa đánh được người, mặt xanh mày tía. Đánh được người rồi, hồn vía lên mây. Có một đứa bé đang kiễng chân lên trước cổng của một ngôi nhà to lớn để nhấn chuông, nhưng mãi không nhấn được. Cha Sở đi ngang qua, thấy vậy liền nói: để cha giúp con. Thế là cha Sở bế thằng bé lên, cho nó nhấn chuông. Nhấn chuông xong, thả nó xuống đất. Cha Sở mới hỏi: con còn cần ta giúp gì nữa không? Thằng bé liền nói: bỏ chạy ạ. Thế là nó ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Cha Sở ngớ người ra, chẳng biết nói gì. Hóa ra thằng nhỏ đến nghịch chuông nhà người ta, mà cha Sở lại tưởng nó có việc nên nhấn chuông. Ở đời, người ta thường chạy tội, đổ tội cho người khác để giảm khinh cho lỗi của mình. Khi phạm tội, ông bà Nguyên Tổ đã chạy trốn trong bụi cây. Trốn không được, nên Adam đã đổ tội cho Eva. Eva đổ tội cho con rắn. Cain thì chối tội. Cuộc đời quanh ta cũng có biết bao người sợ tội, sợ liên lụy, nên không dám nhận lỗi lầm về mình, càng không dám để lộ tội lỗi của mình cho người khác biết. Ở Việt Nam có biết bao con đường chưa xong đã hư, và cũng có biết bao cây cầu chưa khánh thành đã đổ sập. Thế nhưng điều đáng tiếc là chúng ta cũng chỉ nghe họ đổ tội cho nhau, dù đã gây nên biết bao thiệt hại cho xã hội về vật chất, về tiền, có khi cả về mạng sống con người. Ở gia đình cũng có biết bao cha mẹ thiếu trách nhiệm giáo dục con cái, thiếu cả gương sáng nên con cái hư hỏng. Nhưng điều đáng tiếc là họ chỉ đổ tội cho nhau và không bao giờ sám hối về tội của mình. Có biết bao thanh thiếu niên phạm pháp và xì ke ma túy, khi bị bắt họ cũng không nhận lỗi lầm của mình, mà còn đổ tội cho cha mẹ vì quá nuông chiều. Có biết bao mối tình bất chính đã gây nên hậu quả là những cái thai ngoài ý muốn. Điều đáng tiếc là họ cố tình che giấu tội của mình bằng việc tàn sát các thai nhi vô tội. Thank you. Giêsu là đấng hoàn toàn vô tội. Ngài là đấng cao cả, đến nỗi Gioan bảo không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Thế mà Ngài lại đến với Gioan như một tội nhân. Ngài hòa mình giữa bao tội nhân để nhận lãnh phép rửa sám hối của Gioan. Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa của Gioan là một khởi đầu cho một chuỗi những liên đới với tội nhân. Ngài đã chấp nhận đứng chung với tội nhân để gánh lấy hậu quả của tội lỗi nhân gian. Hậu quả của tội lỗi là đau khổ, là sự chết. Chúa Giêsu đã gánh lấy tội nhân loại khi phải sống kiếp người đầy thăng trầm và khổ đau. Ngài gánh lấy tội nhân loại khi bị kết án, tẩy chay, loại trừ. Ngài còn gánh lấy tội nhân gian khi bị chết treo trên thập giá để đền thay tội lỗi nhân gian. Ngài hiến dâng mạng sống mình thành của lễ giao hòa với Thiên Chúa Cha. Qua cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài mà nhân loại chúng ta được giao hòa với Chúa Cha, được gọi Thiên Chúa là Cha và được thừa tự phần phúc thiên đàng do công phúc của Chúa Giêsu. Cuộc đời sẽ hạnh phúc biết bao khi con người biết nhận trách nhiệm về mình, không đổ lỗi, không chạy tội, nhưng luôn khiêm tốn nhìn nhận cái sai để sửa, để rút kinh nghiệm, để canh tân. Cuộc đời sẽ không còn nước mắt của sự bỏ rơi, thất vọng khi ai cũng can đảm liên đới với mảnh đời bất hạnh để cảm thông, để an ủi và giúp họ vượt qua những khổ đau. Cuộc đời sẽ công bằng hơn khi ai cũng dám làm, dám chịu mà không chạy tội hay đổ tội cho người khác. Ước gì chúng ta đừng bao giờ chối tội, chạy tội mà luôn biết nhìn nhận những khuyết điểm, những sai lỗi của mình để ăn năn sám hối và canh tân đời sống. Ước gì chúng ta cũng biết liên đới với tội nhân như Chúa Giêsu, để dâng những việc lành phúc đức, những lời kinh nguyện, những hy sinh lên Thiên Chúa để đền bù tội lỗi nhân gian.